Tạ ơn Chúa cho hội thánh chúng ta sơ khởi, chúng ta dâng được dâng hiến cho bảo luật ở Việt Nam là 1.840 đồng. Tạ ơn Chúa, xin cảm ơn quý ông bà anh chị em thật nhiều. Trong sách Tin Lành Matthew, chúng ta thấy được rằng khi quý ông bà anh chị em đọc bốn sách Tin Lành, mỗi sách Tin Lành bày tỏ Đức Chúa Giêsu với một hình ảnh khác nhau. Nhưng mà trong sách Tin Lành Matthew đó thì bày tỏ Đức Chúa Giêsu là một vị vua. Đức Chúa Giêsu là một vị vua, cho nên cái bài giảng trên núi mà được chép ở trong Matthew đoạn 5 đó, thì đây là cái bài giảng mà gọi là tuyên ngôn của nước Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà chúng ta mấy tháng qua chúng ta học về cái phần Kinh Thánh này, và tôi cũng ao ước mỗi chúng ta dành thời giờ để chúng ta học thuộc lòng. Và trong cái bản tuyên ngôn này, Chúa nói rằng quý ông bà anh chị em được phước không thể tả, và quý ông bà anh chị em trở thành những người công chúa, những người hoàng tử của Chúa khi quý ông bà anh chị em sống theo cái bản tuyên ngôn này. Và cách đây 3 tuần chúng ta đến cái phần cái phước thứ 5 ở trong lời của Chúa dạy. Chúa nói rằng phước cho những kẻ thương xót, vì sẽ được thương xót. Blessed are those who are merciful, for they will receive mercy. Chúa nói trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em bày tỏ cái lòng thương xót đến những người khác, như hồi nãy chúng ta dâng hiến để bày tỏ cái lòng thương xót đến với những người cần được sự giúp đỡ của chúng ta, sự thương xót của chúng ta, thì Chúa nói rằng phước không thể tả thuộc về cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta trở lại một chút. Thương xót nghĩa là gì? Chúng ta còn nhớ không? What is mercy? What is it? Định nghĩa mà tôi đưa ra 3 tuần qua đó là thương xót nghĩa là mình tình yêu thương được bày tỏ qua hành động. Không chỉ nói là tôi thương anh, tôi thương chị, tôi thương ông, thương bà, nhưng mà nó bày tỏ qua hành động đối với những người không đáng để được nhận cái tình yêu đó, tình thương đó. Và cái người mà không đáng được nhận tình thương đó có 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người gì? Phạm tội nghịch cùng mình. Những người mà họ tìm cách họ nói xấu về mình, những người họ tìm cách họ hại mình tỏ lòng thương xót với những người đó. Và cái nhóm người thứ hai là những người bất hạnh, những người mà họ có những cái nhu cầu rất là cần thiết trong đời sống của mình không biết họ là ai, hoặc là mình biết họ, mình giúp đỡ những người đó, mình thương xót đến những người đó. Và lời của Chúa nói phước cho những người hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chúng ta để ý cái chỗ này, đây là cái chỗ rất là quan trọng. Nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, họ nghĩ rằng họ thương xót người khác thì họ được sự thương xót. Không phải như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Cái vần khi mà Chúa giảng ở đây, nó nằm ở trong giống như là cái châm ngôn như vậy, nó theo vần với nhau. Nhưng mà cái chỗ này chúng ta để ý rất là quan trọng để chúng ta không có hiểu lầm lời Chúa dạy ở đây. Khi Chúa nói phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót, không phải là họ thương xót để họ được sự thương xót, không phải như vậy. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nói rằng một người tin Chúa không phải là họ bày tỏ lòng thương xót. Nghe có vẻ giống như cái câu này nói, không phải là họ bày tỏ lòng thương xót để họ được thương xót, không phải như vậy. Nhưng mà sở dĩ họ bày tỏ lòng thương xót người khác bởi vì họ đã được thương xót. Và khi chúng ta được thương xót rồi, chúng ta tiếp tục thương xót người khác, thì Chúa sẽ tiếp tục cho chúng ta sự thương xót của Chúa. Chúng ta để ý chỗ đó. Có nghĩa là sao? Chúa không có nói rằng, ồ, nếu quý vị, nếu ngươi thương xót, thì ngươi được phước lắm, bởi vì ngươi sẽ nhận thêm được sự thương xót. Không phải. Điều mà Chúa muốn nói ở đây là, Chúa nói rằng, là con của Chúa, là con dân của Chúa, họ là những người thương xót người khác, phước cho những người đó. Con dân của Chúa phải là người thương xót, phước cho những người con dân của Chúa, và họ sẽ tiếp tục nhận được sự thương xót của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao tôi phải thương xót người khác? Câu trả lời là tại vì tôi là con của Chúa đã được sự thương xót. Như lời của Chúa ở trong Côlôse đoạn 3 câu 15 trong cái phần Kinh Thánh của chúng ta hồi nãy chúng ta đọc câu gốc đó, lời Chúa nói như thế nào? Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, phải có lòng thương xót. Là con của Chúa, mình cái sự thương xót là cái dấu hiệu hay là cái trademark của người con của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, tôi nói rằng tôi là người con của Chúa mà tôi không thương xót người khác, bất cứ người đó là ai, chứng tỏ rằng tôi là người con giả chứ không phải là con thật của Chúa. I'm a phony Christian, chứ không phải là tôi là con thật của Chúa. Và đây, ở trong cái câu chuyện mà hồi nãy anh Khoa đọc cho chúng ta thấy được cái người phony Christian, người con giả của Chúa, một người đi trên đường bị cướp bóc, không những lấy hết đồ nhưng mà đánh đập để người đó gần chết, nửa sống nửa chết. Có nghĩa là không ai đến giúp đỡ thì người đó có thể chết. Thì có hai người đi qua trước, một người là người gì? Nếu mà bây giờ mình gặp người đó gọi là người tin lành, phải không? Hay là người đạo đức rất là cao. Một người như là mục sư bây giờ như vậy, hay là một thầy giảng đạo như vậy. Và một người kia là người Lê-vi, là cũng một người đạo đức rất là cao. Nhưng mà cả hai không bày tỏ lòng thương xót đến một người nửa sống, nửa chết. Người đó nói rằng, tôi đi thờ phượng Chúa, mỗi tuần đến thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi rời khỏi thánh đường, họ học về Chúa, họ học về sự thương xót của Chúa, họ học về sự tha thứ của Chúa, họ học về tất cả những cái điều mỹ đức của Chúa. Nhưng mà khi rời khỏi hội thánh, rời khỏi nhà thờ, họ không có áp dụng điều gì trong đời sống của họ. Họ là những người phony Christian, họ là những người con giả của Chúa, chứ không phải là con thật của Chúa. Cho nên chúng ta để ý chỗ này. Tại sao tôi phải thương xót người khác? Bởi vì tôi là con thật của Chúa. Còn nếu tôi không thể nào bày tỏ lòng thương xót đến người khác, người đó làm nghịch cùng tôi, trong người đó phạm tội cùng tôi có thể không có phạm tội gì hết trong cái vấn đề đó. Nhưng mà Chúa muốn tôi phải thương xót người đó, bởi vì tôi là con thật của Chúa. hay là cách dễ hiểu hơn hết đó là mình biết được mình là con thật của Chúa hay không qua cái sự bày tỏ lòng thương xót của mình. Nếu mình nhìn bất cứ người nào đó mà mình không thương xót được người đó, chứng tỏ cho mình thấy rằng mình không phải là con thật của Chúa. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm kế tiếp, chúng ta biết nhiều người, nhiều đạo giáo, hầu hết có thể nói tất cả những đạo giáo trên đời này ngoài ra đạo Tin Lành của Đức Chúa Giêsu, họ dạy rằng hễ anh thương xót người khác, anh làm lành lánh dữ thì anh được mua chuộc được Thượng Đế. Nói một cách như vậy, anh đền tội của anh, hay là tôi làm lành lánh dữ thì khi tôi rời khỏi đời này tôi được vào thiên đàng của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, tôi thương xót người khác để tôi được cứu, tôi được lên thiên đàng. Nhưng mà ở đây Chúa không có dạy như vậy. Chúa nói một người được cứu không phải là người thương xót người khác mới được cứu. Sở dĩ họ thương xót người khác bởi vì họ đã được cứu. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Cho nên người tin lành làm điều lành lánh, điều dữ không phải để mua có cái công quả trước mặt Thượng Đế mà được lên thiên đàng. Không phải như vậy. Sở dĩ họ làm lành lánh dữ, sở dĩ họ thương xót người khác bởi vì họ đã được Chúa thương xót họ rồi. Họ nhận được sự thương xót của họ và họ đã được cứu rồi. Cho nên tất cả những cái công quả họ làm chỉ là cái phần thưởng mà Chúa ban cho họ sau này khi họ ở trong thiên đàng mà thôi. Chứ họ không có được vô thiên đàng bởi vì họ thương xót người khác. Chúng ta để ý chỗ đó. Cho nên một người thật sự được Chúa cứu, là con thật của Ngài, là người học hỏi tập tành sống giống Chúa, thương xót người khác. Và đó là hình ảnh mà chúng ta thấy Ê-tiên. Ê-tiên là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành. Khi ổng giảng dạy về Chúa, ổng bị bắt bớ đến nỗi họ lấy đá, họ ném ổng. Và lúc mà ổng bị ném đá gần chết thì ổng nói như thế nào? Xin cha, xin Chúa tha tội cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì. Xin Chúa tha những người tìm cách giết ổng. Ổng bày tỏ cái lòng thương xót đối với những người đó. Cũng như Đức Chúa Giêsu khi Ngài sắp sửa chết trên cây thập tự giá, ở trong Luca đoạn 23 câu 34, Ngài cũng cầu nguyện y chang như vậy. Ngài nói rằng, cha ơi, xin cha tha tội cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì. Chúa thương xót kẻ giết Chúa. Có ai trong quý ông bà anh chị em tìm cách giết mình chưa? Tôi tin chắc, tôi nghĩ là chắc chưa có ai ở trong cái tình trạng nguy hiểm như vậy. Nhưng mà ở đây người ta tìm cách giết Chúa, người ta tìm cách giết Ê-tiên, nhưng mà Ê-tiên vẫn thương xót những người đó. Ê-tiên thương xót những người đó bởi vì ổng biết như thế nào? Ổng biết rằng ổng là người, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, ổng cũng chẳng khác gì họ. Quý ông bà anh chị em có bao giờ nghĩ đến điều đó không? Nếu không bởi sự thương xót của Chúa trong đời sống của tôi thì tôi chẳng khác gì những người xấu xa ở ngoài kia. Tôi cũng chẳng khác gì cái anh chàng mà giết cái cô Việt Nam ở trường đại học Yale đó. Tôi chẳng khác gì ông Saddam Hussein nếu không bởi sự thương xót của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em nghĩ đến điều đó, quý ông bà anh chị em sẽ thương xót người khác rất là dễ. Mà sự thật là như vậy. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa, không ai trong chúng ta có thể có mặt được ngày hôm nay, ngồi trong thánh đường của Chúa để tôn thờ Chúa được cả. Và đó là điều mà chúng ta cần để ý. I'm no better than any wicked people out there apart from God's mercy. Cái điều khi nói về cái sự thương xót của Chúa, nó luôn luôn đề cập đến sự tha thứ. Khi mình nói tôi có lòng thương xót người khác, thì tôi là người có thể tha thứ bất cứ người nào. Lời của Chúa xin chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 4, đoạn 2, Ê-phê-sô đoạn 4, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 tới câu 5, lời Chúa nói đến điều này: sự thương xót luôn luôn nó đi kề với sự tha thứ. Lời Chúa phán như thế này, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 tới câu 5: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà ngày đêm yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Chúa cứu mình, Chúa thương xót chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa tha tội cho chúng ta. Cho nên mình không thể nào nói tôi là người thương xót, nhưng mà có anh đó, có ông đó, có chị đó, ba tôi, mẹ tôi không thể nào tha thứ được. Chứng tỏ chúng ta chưa thật sự thương xót. Bởi vì sự thương xót nó luôn luôn đi kèm với sự tha thứ. Ở trong tiết đoạn 3 câu 4 câu 5 nói như thế này: cứ theo lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài cứu chúng ta. Khi Chúa cứu chúng ta là Chúa tha tội cho chúng ta. Cho nên cái sự thương xót và sự tha thứ nó đi kèm kèm với nhau. Nó không có thể nào giống như là bóng với hình như vậy. Thế tôi đi, tôi có cái bóng, tôi cái người của tôi có cái bóng, tôi là người thương xót, thì cái bóng phải là tha thứ. Và tuần vừa rồi chúng ta học ở trong về sự cầu nguyện, chúng ta học ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16 nói rằng chúng ta hãy vững lòng đến ngôi ơn phước của Chúa, cái ngôi mà gọi là ngôi ân điển của Chúa, để gì? Để chúng ta nhận được sự thương xót và được ơn của Chúa, hay là được ân sủng của Chúa trong thời giờ có cần dùng. Ok, hai cái chữ đó, cái chữ thương xót với chữ ân huệ, mercy and grace, hai cái đó nó có khác nhau không quý ông bà anh chị em? Tôi muốn chúng ta học ở đây bởi vì đây là hai cái chữ mà mình sử dụng dùng qua dùng lại rất là thường, và đôi lúc mình nghĩ là nó giống nhau, mà nó có giống không thưa quý ông bà anh chị em? Chữ thương xót với chữ ân sủng của Chúa, hai cái đó có giống nhau không? Thường thường thì chúng ta sử dụng giống nhau, phải không? Chúa thương xót tôi, hay là Chúa bày tỏ hồng ân của Chúa, ân sủng của Chúa trên đời sống của tôi. Nhưng mà sự thật, cái chữ thương xót với chữ ân sủng của Chúa nó không có giống nhau. Có thể có vài điểm giống nhau, nhưng mà sự thật nó không, cái chính nó không có giống nhau. Nói đến sự thương xót thì thương xót là nó giải quyết cái vấn đề, những cái đau khổ, những cái nhức nhối vì hậu quả tội lỗi gây ra. Thương xót nó giải quyết những điều đó. Nhưng mà ân sủng của Chúa đó thì giải quyết vấn đề tội lỗi. Chúng ta để ý chỗ đó. Hay là nói cách khác hơn, thương xót là giải quyết cái chứng bệnh tội lỗi, the symptom of sin, disease. Nhưng mà ân sủng hay là ân điển của Chúa giải quyết cái bệnh tật đó. Và đây là cái điều mà chúng ta học ở trong cái câu chuyện mà Chúa kể về người Samari nhân lành này. khi người Samari nhân lành này thấy một người nửa sống nửa chết, hai người kia không có bày tỏ sự thương xót, người Samari này đến gặp người đó, thì người này làm gì? Người đó mới đỡ cái người bị nạn lên, lấy rượu, lấy dầu rửa sạch vết thương, băng bó lại cho người đó. Đó là sự thương xót. Nhưng mà cái người Samari này không có đứng yên chỗ đó. Người Samari này mới đưa cái người hoạn gặp nạn lên lừa của mình, chở tới nhà quán và nhờ nhà quán trả tiền cho nhà quán để nhà quán giúp đỡ chữa lành, và tới sau đó người này trở lại để trả tiền giúp cho cái người nạn đó. Đó là ăn sủng, thưa quý ông bà chị. Thương xót chỉ làm tới cái phần băng bó, nhưng mà không có để đó. Ăn sủng là đem cái người đó đến để được chữa lành. Cho nên nói đến sự thương xót của Chúa, khi Chúa nhìn mỗi người trong chúng ta, sự thương xót của Chúa nói như thế nào? Ta không muốn con ở trong địa ngục. Nhưng mà ân sủng của Chúa nói như thế nào? Ta cho con lên thiên đàng. Đó là hai cách, hai cái điều rất là khác nhau. Thương xót, I don't want you to go to hell. Thương xót. Grace, ân sủng của Chúa nói rằng I want to give you heaven. Đó là ân sủng của Chúa. Cho nên hai cái chữ nó đôi lúc mình sử dụng nó giống nhau, nhưng mà sự thật nó không có giống nhau. Sự thương xót là nó chỉ gói ghém lo về triệu chứng của tội lỗi gây ra, nhưng mà ân sủng là giải quyết vấn đề tội lỗi, những cái điều mà nó làm cho con người nhức nhói, đau khổ. Cho nên trong cái khi chúng ta học đến về sự thương xót cũng như về ân sủng của Chúa, chúng ta thấy nó giống như là một cái đồng tiền mà nó có hai mặt như vậy. Một mặt là sự thương xót của Chúa, một mặt là ân sủng của Chúa. Hai cái đó nó đi đôi với nhau mà chúng ta mới có được giờ phút này. Cái câu chuyện người Samari nhân lành này, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà nhìn một cách sâu sắc hơn, đây là câu chuyện nói về cuộc đời của Chúa Giêsu đối với mỗi người trong chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, đây là Chúa nhìn thấy chúng ta. Người Samari này, Chúa giống như người Samari này, đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, thấy chúng ta như thế nào, bị tội lỗi, bị ma quỷ nó đập, nó tìm cách nó giết, chúng ta nằm một cách vô vọng trong cuộc đời. Và những giáo chủ ở trên đời này, như những người thầy tế lễ và người Lê Vi, vô phương cứu chữa, không làm được gì cho chúng ta cả. Chúa Giêsu đã trung tín cho đến cuối cùng. Ngài là đấng làm được. Ngài đến, Ngài nâng chúng ta lên. Trong cái chỗ mà chúng ta bị đánh đập bởi tội lỗi, chúng ta gần chết bởi vì ma quỷ đã tìm cách nó tiêu diệt chúng ta, Đức Chúa Giêsu bồng ẩm chúng ta lại. Ngài diệt lành những cái vết thương của chúng ta bởi dầu của Ngài, bởi Đức Thánh Linh, dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Ngài dùng rượu để Ngài rửa sạch. Rượu biểu tượng đến cái sự huyết của Chúa đổ ra cho chúng ta. Chúa rượu nho nói đến huyết của Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Ngài rít lành chúng ta và Ngài đem đến quán, Ngài đem đến nơi mà Đức Thánh Linh ngự trị và Ngài giao cho Đức Thánh Linh để chữa lành cuộc đời của chúng ta vĩnh viễn. Cho nên khi chúng ta học đến cái bài học này, chúng ta cứ nghĩ rằng ô tôi thương xót người khác, tôi đói thương người này người nọ, nhưng sự thật đó là chính Chúa đói thương đến chúng ta. Ngài đến người ta sỉ nhục phỉ báng cũng chẳng khác gì người Samari. Người Do Thái rất là khinh bỉ người Samari, nhưng mà Ngài đã làm thành sứ mạng của Ngài. Tất cả những giáo chủ trên đời này, giống như người thầy tế lễ, cũng như người Pharisee, người Levi không làm được gì cả, nhưng mà Chúa đã làm được tất cả mọi sự. Cho nên Ngài không những Ngài rịt lành những cái vết thương chúng ta, Ngài giao cho Đức Thánh Linh lo cho chúng ta, nhưng mà chính Ngài, Ngài xả thân chết thê cho chúng ta. Ngài xả thân trên thập tự giá, Ngài chết thế cho chúng ta. Như trong Ê-phê-sô hồi nãy, chúng ta vừa đọc Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4, câu 5. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, như người bị thương tích đó, thì Ngài làm cho chúng ta được sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa thương xót chúng ta. Bây giờ đến lúc chúng ta phải thương xót người khác. Chúa rời khỏi đời này rồi, Chúa về cùng Đức Chúa Cha. Chúa để chúng ta ở trên đời này để bày tỏ sự thương xót của Chúa đối với những người phàn cảm. Hôm thứ Năm vừa rồi, như anh Cường có nói, chị Trần Thị Hồng, chị nói khi chị đến với người tin lành, chị thấy có cái gì nó rất là khác biệt. Chị thấy giống như là trong một gia đình không có cái gì gọi là xa lạ cả. Anh em đối xử với nhau, chỉ nhìn xung quanh người nào cũng có một cái thiện cảm rất là cao đối với chị. Bởi vì sao? Câu thật của Chúa chúng ta có được tâm lòng giống Chúa. Cho nên Chúa rời khỏi đời này rồi, Chúa để chúng ta ở lại trên thế gian này để chia sẻ tình thương của Chúa, chia sẻ sự thương xót của Chúa, bắt đầu từ anh em chúng ta với nhau và đến tất cả mọi người, ngay cả những người lạ giống như người Samari này gặp được. Bất cứ ai, không biết trong quý ông bà anh chị em có bao nhiêu người có bảo hiểm State Farm. Xin chúng ta bảo hiểm cho xe hay là nhà State Farm? Nobody. Oh my goodness. Nếu bạn chị em biết State Farm họ có một cái khẩu hiệu như thế nào không? Chúng ta còn nhớ không? State Farm khẩu hiệu này rất là nổi tiếng. State Farm khẩu hiệu là như thế nào? Like a good neighbor, State Farm is there. Như là một người lân cận nhân lành, State Farm ở đó. Là con của Chúa, chúng ta cũng có một khẩu hiệu tương đương như vậy khi chúng ta ở trong thế gian này. Like a good neighbor, we are in the world to show God's love. Như một người lân cận nhân lành, chúng ta ở trong thế gian này để bày tỏ tình thương của Chúa. Đó là mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta làm điều đó, chúng ta là những người được phước không thể tả. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.